Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 16 tháng 2. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị một số nhận định của ông Manuel Borutta, giáo sư sử học người Đức, về cách chọn lựa chống giáo sĩ trong thời phục hưng của châu Âu. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân, trình bày chứng từ của anh Davide người Ý, tri ân Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, vì đã đưa anh trở về với Thiên Chúa. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Chúa Kitô sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Roma, từ ngày mùng 7 đến mùng 8 tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ thực hiện cuộc viếng thăm đầu tiên tại Italia trong năm nay. Cụ thể là tại Aquileia và Venezia ở miền đông bắc Italia. Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ đáp máy bay đến phi trường Ronchi dei Legionari lúc 4 giờ chiều thứ Bảy, mùng 7 tháng 5, gần biên giới Cộng hòa Slovenia. Từ đây, Ngài dùng xe đến thành phố Aquileia cổ kính, có từ thời La Mã, và là một trong những trung tâm từ đó Kitô giáo được lan ra ở miền đông bắc Italia hồi thế kỷ thứ Tư. Cuộc viếng thăm tại đây của Đức Thánh Cha đánh dấu việc khai mạc chính thức công cuộc chuẩn bị đại hội kỳ 2 của giáo hội tại miền đông bắc Italia sẽ tiến hành tại đây vào tháng 4 năm tới. Đức Thánh Cha sẽ chào thăm các tín hữu trước khi tiến vào vương cung thánh đường Aquileia vào lúc 5 giờ. Sau đó, Ngài sẽ đáp trực thăng về thành phố nổi Venezia, cách đó khoảng 100 cây số về hướng Tây. Chúa Nhật mùng 8 tháng 5, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ cho tất cả các giáo phận miền đông bắc Italia tại công viên Thánh Giuliano ở thành phố Mestre. Ngoài các tín hữu công giáo Italia, sẽ có các tín hữu đến từ các nước láng giềng như Áo, Slovenia và Croat. Ban chiều cùng ngày Chúa Nhật, Đức Thánh Cha tham dự một cuộc gặp gỡ tại Vương cung Thánh đường Thánh Marco ở Venezia, và chủ tọa đại hội kỳ 3 của Tòa Thượng phụ Venezia kết thúc chương trình viếng thăm mục vụ của Đức Hồng Y Angelo Scola, Thượng phụ Venezia. Tham dự sinh hoạt này có các đại diện giáo xứ trong vùng, các phong trào và hội đoàn của giáo hội, cũng như các tu sĩ nam nữ. Tiếp đó vào lúc 5 giờ 45, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ đại diện giới văn hóa, nghệ thuật và kinh tế. Ngài sẽ đáp máy bay lúc 7 giờ tối để trở về Roma.
Beirut, trong những ngày này, Hội đồng các Thượng phụ Giáo hội Công giáo Đông Phương ở Liban đang nhóm khóa họp thứ 44 dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Nasrallah Sfeir, giáo chủ Công giáo Maronit. Tham dự khóa họp cũng có Đức Tổng giám mục Gabriele Giordano Caccia, sứ thần tòa thánh tại Liban, và các giám mục công giáo tại nước này. Trong 5 ngày nhóm họp từ 14 đến 18 tháng 2 này, Hội đồng cứu xét tình hình giáo hội công giáo tại Liban, cũng như những đề nghị của Thượng Hội đồng Giám mục về Trung Đông nhóm tại Roma hồi tháng 10 năm ngoái.
Frankfurt, Đức Hồng Y Walter Kasper, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, phê bình giác thư của 228 nhà thần học tiếng Đức đòi bãi bỏ luật độc thân. Trong giác thư này, các nhà thần học nam nữ tại Đức, Áo và Thụy Sĩ cũng yêu cầu giáo hội cho những người ly dị tái hôn được rước lễ và chịu các bí tích, cũng như cải tổ cơ cấu giáo hội, cho phụ nữ tham gia nhiều hơn vào các thẩm quyền quyết định. Trong một bài đăng trên tờ Frankfurt Toàn báo, số ra ngày 12 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Kasper cho biết Ngài hy vọng sự đóng góp nhiều hơn của các nhà thần học, chứ không phải chỉ đưa ra những nhận định và đòi hỏi như vậy. Đức Hồng Y Kasper kêu gọi các nhà thần học đừng chỉ lặp lại những lập luận cũ để đòi bãi bỏ việc độc thân đứng trước tình trạng nghiêm trọng ngày nay. Đức Hồng Y cũng phê bình chủ trương của các nhà thần học, đề nghị giáo hội truyền chức linh mục cho những người chín chắn có gia đình để đối phó với tình trạng thiếu linh mục hiện nay. Ngoài ra, việc gộp các giáo xứ lại cũng không phải là một giải pháp. Cuộc khủng hoảng hiện nay của giáo hội là kết quả của một cuộc khủng hoảng về Thiên Chúa trong xã hội, chứ không phải vì cơ cấu của giáo hội. Vấn đề định đoạt là xác tín đức tin trong thế giới ngày nay. Vì thế, thay vì chỉ hời hợt chú ý tới vấn đề độc thân, cần phải có một sự canh tân sâu xa về đức tin.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ lưu lại Madrid, Tây Ban Nha từ ngày 18 đến 21 tháng 8 năm nay, nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Đức Cha Cesar Franco, Giám mục Phụ tá Madrid, điều họp viên việc tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ, cho biết ngày thứ Năm 18 tháng 8, sau khi đến Madrid, Đức Thánh Cha sẽ tiến qua cổng Alcala ở quảng trường độc lập, có 5 bạn trẻ đại diện 5 châu tháp tùng, trước khi đi xe bọc kính đến quảng trường Cibeles, nơi sẽ diễn ra nghi thức đón tiếp chính thức. Hôm sau đó, thứ Sáu 19 tháng 8, Ngài sẽ gặp gỡ các nữ tu trẻ và 1.000 giáo sư đại học trẻ. Sáng thứ Bảy 20 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cho các chúng sinh tại nhà thờ chính tòa Almudena, rồi sẽ viếng thăm Viện Thánh Giuse, là trung tâm của dòng Bệnh viện Thánh Gioan Thiên Chúa, chuyên tiếp đón và săn sóc những người khuyết tật. Ban tối, Ngài chủ sự buổi canh thức với các bạn trẻ. Sáng Chủ nhật 21 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại phi trường quân sự Cuatro Vientos. Ngài sẽ rời Tây Ban Nha lúc 6 giờ rưỡi chiều cùng ngày để trở về Roma. Đức Cha Joseph Clemens, Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh về Giáo Dân, cho biết trong những ngày đầu Ngày Quốc tế Giới Trẻ, số tham dự viên dự kiến vào khoảng 600.000 người, và con số này có thể lên tới 1 triệu người trong thánh lễ bế mạc. Đức Cha xác tín rằng, căn cội đức tin sâu xa tại Tây Ban Nha sẽ gây ấn tượng mạnh nơi các tham dự viên, và buổi đi đàn thánh giá tối thứ Sáu 19 tháng 8 sẽ có những nét đặc sắc của giáo hội Tây Ban Nha.
Roma, Giám đốc Caritas Roma Linh mục Enrico Ferrucci tố giác môi trường sống bi thảm của những người du mục ở Roma. Hôm 14 tháng 2 vừa qua, trong cuộc giới thiệu cuốn sách audio về Linh mục Luigi Di Liegro, cố giám đốc Caritas Roma, cha Ferrucci nói, tôi đã làm một vòng tại các trại không có phép của những người du mục ở Roma, và tôi kinh hoàng vì môi trường sống của họ. Cần phải đưa họ ra khỏi tình trạng thê thảm ấy, và điều này cần phải thực hiện càng sớm càng tốt, vì không thể để con người sống trong những môi trường xuống cấp như vậy. Vấn đề các trại định cư bất hợp pháp của người du mục ở Roma đang là đề tài tranh luận trong những ngày này sau khi 4 trẻ em con của một người du mục bị chết cháy khi lều của gia đình các em bị bốc hỏa ở khu vực Tor Fiscale. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 13 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha cũng nói rằng vụ bi thảm 4 trẻ em du mục bị chết cháy trong tuần lễ trước đây ở ngoại ô thành phố, trong lều tạm trú của gia đình các em, buộc chúng ta phải tự hỏi xem phải chăng nếu một xã hội có tình liên đới và huynh đệ hơn, sống phù hợp hơn trong tình bác ái, nghĩa là có đặc tính Kitô hơn, thì thảm trạng ấy đã có thể tránh được. Cha Ferrucci cũng nhắc đến sự kiện trên đây và tình trạng các trại định cư không có phép của người du mục, và nói rằng cần phải ngồi vào bàn thảo luận để hiểu rõ cần phải làm gì cho 7.000 người du mục ấy. Và đâu là tương lai của họ trong vòng 15 năm tới đây? Cần có một dự án để khỏi xảy ra điều đã xảy ra trong những ngày trước đây.
Vatican, ngày 11 tháng 3 tới đây, cuốn 2 trong bộ sách Đức Giêsu thành Nazareth do Đức Thánh Cha biên soạn sẽ được xuất bản. Trước đó, cuốn sách sẽ được giới thiệu trong một cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh. Cuốn sách sắp xuất bản trình bày cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu. Trong khi cuốn đầu trong bộ sách này, xuất bản hồi tháng 4 năm 2007, nói về cuộc đời công khai của Chúa Giêsu, từ phép rửa tại sông Giô-đăng cho đến biến cố Chúa Hiển Dung. Nguyên bản cuốn 2 bằng tiếng Đức đã được ủy cho nhà xuất bản Herder do nhà xuất bản Vatican là cơ quan chủ quyền tất cả các tác phẩm của Đức Thánh Cha, kể cả các sách Ngài đã viết trước khi làm giáo hoàng. Đức Thánh Cha đã bắt đầu soạn cuốn 3 trong bộ sách này và bàn đến các phúc âm về thời thơ ấu của Chúa Giêsu.
Vatican, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến vào ngày mai 17 tháng 2, và đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên kể từ khi Tòa Thánh và Liên bang Nga thiết lập quan hệ ngoại giao với nhau trên cấp đại sứ hồi năm 2009. Tổng thống Medvedev đến viếng thăm chính thức tại Italia trong 2 ngày, nhân dịp khai mạc năm văn hóa Nga tại Italia và ngược lại. Đức ông Kim Bokas, bí thư thứ nhất tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở Moscow nói rằng, cuộc gặp gỡ này là cơ hội để Đức Thánh Cha và Tổng thống Nga trao đổi quan điểm chung của cả hai bên về việc bảo vệ sự sống con người và các giá trị luân lý trong lĩnh vực quốc tế. Cuộc gặp gỡ cũng để ý đến quan hệ thân hữu và huynh đệ giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống Nga. Sau khi Đức Tổng giám mục Antonio Mennini, Sứ thần Tòa Thánh tại Moscow, được bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa Thánh tại Anh Quốc, Đức Thánh Cha sắp bổ nhiệm một vị Sứ thần Tòa Thánh tại Liên bang Nga trong những ngày tới đây.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một số nhận định của ông Manuel Borutta, giáo sư sử học người Đức, về các chọn lựa chống giáo sĩ trong thời phục hưng của Âu Châu.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các tháng qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã mạnh mẽ tố cáo các vụ bách hại các tín hữu Kitô đó đây trên thế giới, và khuynh hướng bài Kitô giáo trong chính các quốc gia Âu Châu có nền văn hóa Kitô. Phong trào tục hóa và chủ trương duy đời cực đoan ngày càng lan tràn tại Âu Châu, khiến cho các giới lãnh đạo chính trị của đại lục này không chỉ thờ ơ với Kitô giáo, mà còn tìm mọi cách gạt bỏ Kitô giáo ra khỏi cuộc sống xã hội nữa. Nhân danh nguyên tắc tách rời tôn giáo và nhà nước, họ muốn bịt miệng không cho giáo hội lên tiếng về các vấn đề của con người và của xã hội. Nhân danh chủ nghĩa duy đời cực đoan và sự tôn trọng đối với tín hữu các tôn giáo khác hay đối với những người vô tín ngưỡng, họ cấm các ngày lễ và các biểu tượng tôn giáo trong đời sống công cộng. Trong diễn văn nói trước ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh ngày 10 tháng Giêng vừa qua, nhân dịp chúc mừng năm mới, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã than phiền rằng, tại Tây Âu hiện nay, người ta có xu hướng coi tất cả mọi tôn giáo như một nhân tố không quan trọng, xa lạ với xã hội tân tiến. Thậm chí họ còn coi tôn giáo là một yếu tố, làm mất sự ổn định, và người ta dùng nhiều phương thế khác nhau để ngăn cản mọi ảnh hưởng của tôn giáo trong đời sống xã hội. Đến độ đòi hỏi các tín hữu Kitô không được tham chiếu các xác tín tôn giáo và luân lý khi thi hành nghề nghiệp của họ, như buộc các bác sĩ, y tá và nhân viên y tế, cũng như một số luật sư không được nại vào quyền phản kháng lương tâm. Trong cuốn sách tựa đề Chống Công giáo, Đức và Italia trong thời đấu tranh văn hóa Âu Châu, ông Manuel Borutta, giáo sư sử học người Đức tại Đại học Köln cho rằng, các lựa chọn bài giáo sĩ trong thời phục hưng khá giống với các lựa chọn do Thủ tướng Otto von Bismarck của Đức đề ra. Đó là dùng các phương tiện truyền thông, chính trị và tôn giáo để miêu tả giáo hội công giáo như là mọi rợ, chậm tiến và xa lạ với tinh thần của thời tân tiến. Đây là cuốn sách đầu tiên so sánh một cách sâu rộng cuộc đụng độ giữa thế giới công giáo và thế giới tự do trong thế kỷ 19 tại hai nước Đức và Italia.
Otto von Bismarck làm Thủ tướng Đức trong các năm 1871 đến 1879, là người đã phát động phong trào đấu tranh văn hóa Kulturkampf chống giáo hội công giáo, vì coi nó là một đe dọa đối với sự hiệp nhất của đế quốc Đức. Sau một loạt các khiêu khích ngày càng gia tăng, sự xung khắc bùng nổ hồi tháng 7 năm 1871. Ít lâu sau khi Bộ Nội vụ nhóm họp, Thủ tướng Bismarck đã ra lệnh bắt giam hầu hết các giám mục phổ. Vào tháng 11 cùng năm, ông cấm các linh mục phát biểu về các vấn đề chính trị trong các bài giảng. Tháng 2 năm 1872, mọi trường học đều bị nhà nước kiểm soát nghiêm ngặt. Vào tháng 6 cùng năm, các tu sĩ bị sa thải, không được dạy học nữa. Vào tháng 12 năm đó, chồng tên bị nhà nước Đức hủy bỏ và các tương quan với tòa thánh bị cắt đứt. Tháng 5 năm 1873, chính quyền của Thủ tướng Otto von Bismarck hạn chế sự tự do và tự trị của các giáo phận và dòng tu toàn nước Đức. Trong các năm tiếp theo, bầu khí ít nóng bỏng hơn, dẫn đến các luật làm hòa được công bố giữa các năm 1876 đến năm 1877, và biến cố Đức Leo XIII được bầu làm giáo hoàng năm 1878, góp phần vào việc giảm bớt căng thẳng trong tương quan giữa giáo hội và nhà nước. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của ông Manuel Borutta, giáo sư sử học người Đức, về các lựa chọn chống giáo sĩ trong thời phục hưng của Âu Châu. Giáo sư Borutta hiện dạy môn sử ký tại Đại học Köln bên Đức. Thưa giáo sư Borutta, có thể nói rằng trong thời phục hưng, những gì đạo Công giáo tại Italia đã phải gánh chịu cũng là một cuộc đấu tranh văn hóa đích thực hay không, nhưng đây là điều đã luôn luôn bị ngành sử học Italia phủ nhận hay bị lượng định trở lại, như giáo sư khẳng định trong nghiên cứu của giáo sư.
Vâng, nó đã là như thế. Cuộc đấu tranh văn hóa đã là một hiện tượng toàn cầu liên quan tới nhiều vùng rộng lớn tại Âu Châu cũng như bên châu Mỹ Latin. Phân tích cho cùng thì đó là một cuộc đụng độ liên quan tới vai trò và ý nghĩa của tôn giáo trong thời đại tân tiến. Sự kiện cuộc đụng độ hầu như bị hoàn toàn quên lãng tại Italia trong các chi tiết của nó có nhiều lý do. Một trong các lý do đó là vấn đề Roma duy nhất trong thư loại của nó đã che lấp các vấn đề hay các biến cố khác chung cho cả hai nước Italia và Đức. Lý do thứ hai đó là sau năm 1870, nhiều người Italia theo khuynh hướng tự do đã củng cố sự độc lập và chuyên biệt của họ đối với cuộc đấu tranh văn hóa Đức Phổ, để nhấn mạnh hoạt động hòa hoãn của họ. Và như thế đấu tranh văn hóa đã bị giản lược thành một đặc tính Đức Phổ, nảy sinh từ một sáng kiến cá nhân của Thủ tướng Bismarck, và không thể chuyển sang cho Italia như là phạm trù được. Như thế phần đóng góp tự do cho cuộc đấu tranh văn hóa Đức và các xung khắc có trước tại Italia đã được bỏ sang một bên.
Bạo lực của phong trào chống giáo hội Công giáo tại Đức có mạnh mẽ hơn là tại Italia hay không, thưa giáo sư?
Trong cả hai nước đều đã có các cuộc đụng độ bạo lực giữa tín hữu Công giáo và những người chống Công giáo. Ngoài sự kiện trong cả hai nước đều đã xảy ra chiến tranh chống lại các quyền lực Công giáo như Áo, Pháp và nước Tòa Thánh, và một phần chúng được hiểu như là các chiến dịch chống Công giáo. Tuy vậy, cuộc chiến đấu văn hóa đã khiến cho ít người bị chết vì nó đã được thực hiện trên bình diện truyền thông chính trị và tôn giáo.
Từ phía những người theo khuynh hướng tự do, việc tấn công giáo hội đã luôn luôn được trình bày như là sự cần thiết phải loại bỏ một chướng ngại ngăn cản sự hiệp nhất của Italia hay ngăn cản việc tân tiến hóa nước Đức. Trái lại, trong cuộc đấu tranh văn hóa Đức, thành kiến tôn giáo và sự thù nghịch đối với giáo hội Công giáo đã có sức nặng nào, thưa giáo sư?
Bên Đức, việc đồng hóa tin lành với quốc gia và sự tân tiến đã có vai trò quan trọng. Người ta đã có các tâm tình mạnh mẽ chống lại Công giáo, bắt nguồn từ thời cải cách. Bên Italia, trái lại, đa số những người theo khuynh hướng tự do nhắm tới việc cải cách đạo Công giáo hơn là hủy bỏ nó. Họ chỉ đại diện cho một sự giải thích khác với đạo Công giáo và với hàng lãnh đạo giáo hội. Tuy nhiên, với cánh tả chính trị, họ đã chiếm được một ảnh hưởng trên chính quyền và các đường lối chính trị, cũng như trên các lực lượng có khuynh hướng triệt để và bài tôn giáo hơn, nhất là các lực lượng duy thực nghiệm. Và trong khung cảnh đó, thì từ khuynh hướng bài giáo sĩ, người ta tiếp tục bước sang khuynh hướng chống lại giáo hội Công giáo. Sự hiếu chiến của các lực lượng cấp tiến hướng tới chỗ chống hàng giáo sĩ Công giáo và chống lại các hình thái đặc biệt của lòng đạo đức Công giáo, chứ không chống lại giới giáo sĩ và niềm tin của các tôn giáo khác. Trong nghĩa này, khuynh hướng bài giáo sĩ tại Italia đã là khuynh hướng chống lại giáo hội Công giáo.
Giáo sư đã nghiên cứu vai trò mà giới truyền thông thời đó đã có trong việc kích động sự thù nghịch đối với giáo hội Công giáo tại Đức cũng như tại Italia. Đâu là các đề tài đã được giới truyền thông sử dụng nhiều nhất?
Giới truyền thông thời đó sử dụng nhiều đề tài khác nhau để kích thích sự thù nghịch đối với giáo hội Công giáo. Từ âm mưu xuyên quốc của các tu sĩ dòng tên cho tới chủ trương sống ăn bám và cuộc sống hưởng thụ của các nam tu sĩ. Từ các khổ đau của các nữ tu bị nhốt trong các tu viện cho tới việc điều kiện hóa cuộc sống tinh thần của dân chúng, của nữ giới và trẻ em. Cho tới việc xưng tội như là sự vi phạm, chuyện thân thiết kín đáo riêng tư của hôn nhân và sự độc lập của gia đình. Một cách đặc biệt thích hợp với chiến dịch tạo ra các gương mù gương xấu là các vi phạm luật độc thân của các linh mục. Nói chung giáo hội được giới thiệu như là một guồng máy của lệnh truyền và vâng lời hoàn toàn hữu hiệu. Các tu viện được miêu tả như là các tổ tội phạm và sự thối nát.
Giáo sư đã phân tích việc định hướng giáo hội Công giáo tại Đức hay việc coi Công giáo như là một yếu tố mọi rợ và chậm tiến, đông phương và xa lạ với tinh thần của sự tân tiến. Làm sao có thể khẳng định được quan điểm này khi các vùng có truyền thống Công giáo sâu đậm nhất như Baden và Bavaria ngày nay lại là các bang phát triển kỹ nghệ tân tiến và giàu nhất nước Đức? Và chắc chắn chúng cũng đã như thế ngay hồi thế kỷ 19.
Thật ra vào thế kỷ thứ 19, miền Nam Đức đã ít được kỹ nghệ hóa hơn miền Bắc. Tuy nhiên các lý do sâu xa của việc đông phương hóa giáo hội Công giáo tại Đức là nơi tri giác tin lành về sự khác biệt Công giáo, được cảm thấy như là một cái gì ngoại quốc và yếu kém hơn về mặt văn hóa. Đây là một tri giác bắt nguồn từ các tín hữu tin lành, tự coi là được soi sáng thuộc miền Bắc nước Đức. Nó đã được óc phê bình kiểu Hegel gắn liền với chủ thuyết thơ mộng, được những người thuộc khuynh hướng dân chủ và tự do biến thành của riêng mình, và sau cùng, qua nền luân lý đạo đức tin lành của Max Weber, vào thế kỷ thứ 19, nó đã bước vào trong việc tự ý thức của óc tân tiến Tây Phương.
Giáo sư đã viết rằng nước Thụy Sĩ là yếu tố nối liền hai cuộc đấu tranh văn hóa, cuộc đấu tranh văn hóa Đức với cuộc đấu tranh văn hóa Italia. Liên bang Thụy Sĩ đã nắm giữ vai trò nào, thưa giáo sư?
Thụy Sĩ đã là một loại phòng thí nghiệm qua rất nhiều tương quan cá nhân và trao đổi văn hóa với Đức và Italia. Ý niệm về cuộc đấu tranh văn hóa nảy sinh hồi năm 1840 nhằm miêu tả cuộc đấu tranh giữa tín hữu Công giáo tự do Thụy Sĩ và các cơ quan trung ương của Tòa Thánh. Tại Geneva, ông Cavour hồi đó còn trẻ đã tìm ra các lý do của sự linh hứng cho công thức ảo thuật của ông, giáo hội tự do trong quốc gia tự do. Sau năm 1850, thẩm phán Johann Caspar Blunsi, người Zurich, cung cấp hướng đi cho các cuộc đấu tranh văn hóa trong các vùng Baden, Bavaria, Phổ và Đức nói chung. Ông Attilio Brunialti, học giả nghiên cứu luật người Torino và là dân biểu trong suốt 6 nhiệm kỳ, đã lấy lại mô thức của Blunsi của một quốc gia nam tính và của một giáo hội nữ tính, bao hàm việc tách rời hai lĩnh vực theo luật trưởng giả tách biệt nam nữ. Nhưng nước Pháp cũng góp phần ảnh hưởng của mình, chẳng hạn với các tiểu thuyết và các sách bài hàng giáo sĩ của Diderot, Michelet và Suy, hay với các châm biếm hài hước của Granville. Việc nghiên cứu các tương quan của các cuộc đấu tranh văn hóa của các nước khác nhau mới chỉ ở bước khởi đầu mà thôi.
Vừa rồi là một số nhận định của ông Manuel Borutta, giáo sư sử học người Đức, về cách chọn lựa chống giáo sĩ trong thời phục hưng của Âu Châu. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe chứng từ của anh Davide người Ý, tri ân Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II vì đã đưa anh trở về với Thiên Chúa.
Sau đây là chứng từ của anh Davide người Ý, tri ân Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, vị giáo hoàng đã đưa anh trở về với Thiên Chúa và với đức tin Công giáo. Trong vòng ròng rã 10 năm trời, tôi hoàn toàn xa lìa giáo hội Công giáo, lang thang ra đi sống cảnh người con trai hoang đàng. Biến cố xảy ra ngay sau khi tôi lãnh bí tích thêm sức. tôi sống hoàn toàn dửng dưng, không tin tưởng gì ráo trọi, và dứt khoát ngoảnh mặt quay đi, không đụng chạm hoặc đề cập tới những gì có liên quan đến Thiên Chúa. Trong khoảng 10 năm sống như thể không có Thiên Chúa ấy, tôi chỉ gặp gỡ và giao tiếp với những bạn bè xấu, kể cả việc rơi vào vòng nghiện ngập ma túy. Tôi trở thành một tên nghiện thứ thiệt. Thành thật mà nói, vào thời gian này, tôi không hề chú ý đến Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, cũng như khinh khi giáo hội công giáo và khinh khi tất cả những ai tỏ ra quan tâm đến giáo hội công giáo. Tôi nhìn mọi sự mọi người với cặp mắt ô nhiễm ý thức hệ vô thần. Chính trong tâm tình khinh khi dửng dưng ấy mà tôi theo dõi các tin tức về những ngày cuối đời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Tôi chỉ thấy nơi ngài hình ảnh của một cụ già đau khổ bệnh hoạn. Thế rồi vào chính giây phút nghe loan tin Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã từ trần, bỗng có một cái gì khác lạ diễn ra trong chính nội tâm tôi. Và sáng sớm hôm sau, tôi đến nhà thờ tham dự thánh lễ như dấu chứng lòng tôi ngưỡng mộ sự ra đi của một nhân vật cao cả, một vị anh hùng. Điều gây xúc động mạnh nhất nơi tôi lúc bấy giờ chính là sự kiện chứng kiến bậc vĩ nhân này, ngay cả đó là vị giáo hoàng, cũng không được loại trừ khỏi việc phải chịu bệnh, chịu đau khổ mãi, cho đến khi chút hơi thở cuối cùng. Thế là tự thâm tâm tôi nảy ra vấn nạn. Vậy thì phải có một cái gì đó thật linh thiêng hiện hữu, bởi vì không thể nào có một người chịu đau đớn khôn lường trong thân xác như Đức Thánh Cha lại vẫn anh dũng kiên trung trong niềm tin vào Thiên Chúa và vào giáo hội của Ngài. Tự hỏi xong, tôi liền cảm thấy nội tâm tôi hoàn toàn thay đổi, và tôi hiểu rằng thay đổi này có được là nhờ Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Tức khắc, tôi thấy mình có bổn phận phải tri ân Đức Thánh Cha và phải làm một cái gì đó biểu lộ lòng tôi ghi ơn Ngài. Tôi khởi sự đọc phúc âm từ đầu tới cuối, điều mà tôi chưa bao giờ làm. Sự hoán cải của tôi trở về với Thiên Chúa và với giáo hội công giáo được củng cố và gia tăng mãi trong thời gian trong niềm vui bao la rộng lớn. Cho đến năm 2009 thì tôi chính thức tận hiến cho khiết tâm Đức Mẹ Maria. Thật là hồng ân lớn lao đối với tôi, xét vì tôi có một quá khứ xấu xa kinh hoàng. Thế nhưng không phải chỉ duy nhất mình tôi, mà còn có rất nhiều người khác cũng nhận được ơn thay đổi hoàn toàn cuộc sống nhờ Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Tôi viết chứng từ này như lời tri ân chân thành dâng lên Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, bởi vì nhờ lời chuyển cầu của Ngài mà tôi được ơn hoán cải. Tôi cũng dâng lời cảm tạ Thiên Chúa trong lòng nhân hậu từ bi vô biên của Ngài đã vui lòng tiếp nhận tôi trở về trong vòng tay dấu ái của Ngài. Thật là một ân huệ trọng đại. Đọc Kinh Thánh Mẫu La Vang. Lạy Mẹ Maria Thánh Mẫu La Vang, đầy muôn ơn phước, người trói vạn hào quang, muôn vàn thần thánh không ai sánh bằng. Đức Chúa Trời đã đoái thương chọn mẹ, tinh tuyển thánh thiện, sinh đấng cứu độ muôn loài. Mẹ đã chọn La Vang mà hiện đến, cứu giúp hộ phù tổ tiên chúng con lương giáo, giữa thời ly loạn cấm cách, khốn khổ trăm bề. Từ ấy gót chân mẹ bước đến, vẫn mãi đầy ơn thiêng, ơn phần hồn, ơn phần xác, người bệnh tật, kẻ ưu phiền. Nào ai cầu khẩn mà mẹ không nhận lời. Lạy Mẹ Maria Thánh Mẫu La Vang, mẹ là Thánh Mẫu Chúa Trời, cũng là Thánh Mẫu loài người chúng con. Cúi xin xuống phước hải hà, đoái thương con cái thiết tha van nài. Xin cho chúng con tấm lòng từ bi nhân hậu, đại lượng bao dung, cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống. Xin mẹ phù hộ chúng con luôn sống đức hạnh, đầy lòng cậy trông, và sau cuộc đời này, xin cho chúng con được về sống bên mẹ, hưởng vinh phúc trong Chúa Ba Ngôi muôn đời. Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Chúa Kitô sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Chủ nhật 22 tháng 5 1994, các giới chức an ninh thành phố Thượng Hải bên Trung Quốc đã buộc ông Ngô Diên Côn người Đài Loan phải rời khỏi nước này sau khi ông bị bắt quả tang đang phân phát các sách cho rằng tận thế sẽ diễn ra vào năm 2018 tới đây. Bản tin chuyển đi ngày 24 tháng 5 1994 của Tân Hoa Xã cho biết, theo Công an Thượng Hải, các hoạt động của ông Ngô Diên Côn đã làm thương tổn trầm trọng tới sự ổn định xã hội và trật tự sinh hoạt tôn giáo tại nước này. Ông Ngô Diên Côn thuộc giáo phái gọi là Trường Kitô Chúa Nhật. Ông tới Trung Quốc lần đầu tiên vào năm 1989 và đã đi dọc ngang trong nước để truyền đạo và phổ biến các sách báo của giáo phái. Ông đã chiêu mộ được nhiều tín đồ tại thành phố như Bắc Kinh, Thượng Hải, Nam Kinh, Thanh Đảo, Tây An và cả tại vùng Tân Cương là nơi có đa số dân theo Hồi giáo. Ông rao giảng rằng, ngày giờ của chúng ta đã được đếm cả rồi, chúng ta phải tưởng nhớ đấng tạo hóa trước khi những ngày xa đoạn này tàn lụi, để chúng ta có thể tiến bước trên con đường cứu rỗi. Kính thưa quý vị thính giả, lập trường của giáo phái Trường Kitô Chúa Nhật trên đây về ngày tận thế không phải là điều họa hiếm trong lịch sử. Rất nhiều giáo phái cũng đã từng quả quyết năm này năm kia là tận thế. Gần đây nhất là vụ giáo phái Đa My ở Nam Triều Tiên, thủ lãnh giáo phái này đã tuyên bố nửa đêm ngày 28 tháng 10 năm 1992 sẽ tận thế. Tin lời ông, hàng trăm tín đồ đã bán hết của cải nộp cho thủ lãnh giáo phái để chờ tận thế. Nhưng rồi trái đất vẫn xoay vần như không có gì xảy ra, và giáo phái đó đã phải giải tán. Trước đó, thủy tổ của giáo phái Chứng Nhân Jehovah là ông Charles Russell cũng đã từng loan báo ngày 1 tháng 10 năm 1914 là ngày tận thế, nhưng ông ta đã qua đời 2 năm sau đó mà không được thấy ngày tận thế như ông đã tin báo.
Đối với giáo hội Kitô chân chính, việc Chúa trở lại trong vinh quang vào ngày tận thế là một tín điều nòng cốt trong đạo như các tín hữu vẫn đọc trong kinh Tin Kính. Chúa Kitô sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Cũng như nhiều chân lý đức tin khác, ngày nay tín điều này không khỏi đặt ra những câu hỏi cho con người thời đại. Làm sao chúng ta có thể dung hòa ý niệm về ngày tận thế với ý tưởng về sự tiến hóa của vũ trụ? Chúng ta có thể mường tượng thế nào về cuộc trở lại của Chúa Kitô? Chúng tôi sẽ bàn chi tiết về vấn đề này trong phần Thế Mặt Luận, trình bày về những sự sau hết của đời người, sự chết, sự phán xét, thiên đàng, hỏa ngục, sự sống lại và đời sống mai hậu của con người. Ở đây, chúng tôi chỉ xin nêu bật 2 điều. Trước hết là niềm mong chờ Chúa Kitô trở lại và ảnh hưởng của sự chờ đợi đó đối với cuộc sống Kitô hữu ngày nay. Kinh Thánh Tân Ước dạy chúng ta rằng, Chúa Kitô sau khi về trời, một ngày kia Ngài sẽ trở lại trong vinh quang để hoàn tất lịch sử và canh tân mọi sự. Nhưng Kinh Thánh không cho biết ngày giờ, nơi chốn và thể thức cuộc trở lại của Chúa Kitô như chính Chúa đã nói với các môn đệ. Còn về ngày giờ đó, không một ai biết, các thiên thần trên trời không biết, cả Con cũng không biết, chỉ có Cha biết thôi. Marco đoạn 13 câu 32. Kinh Thánh không xác định cho chúng ta biết ngày Chúa Kitô trở lại là gần kề hay xa xôi, nhưng Ngài cảnh giác chúng ta hãy luôn tỉnh thức đón chờ Chúa đến. Vậy các con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì các con không biết giờ ấy đến khi nào. Sự phán xét trong tương lai mà Chúa nói với các môn đệ thật ra cũng đã bắt đầu ngay từ bây giờ như Ngài đã cảnh giác. Ai hổ thẹn về ta và về những lời giảng dạy của ta giữa dòng dõi gian dâm và tội lỗi này, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn về kẻ ấy khi Người đến trong vinh quang của Cha Người cùng với các thánh thiên thần.
Như thế, không những cuộc sống và hoạt động của Chúa Giêsu Kitô khi còn tại thế, nhưng cả biến cố Ngài lên trời và được tôn vinh cũng mở ra một chân trời tương lai cho giáo hội và các tín hữu. Thời kỳ của giáo hội được khởi sự với biến cố Chúa Giêsu Kitô lên trời và có đích điểm là ngày Chúa trở lại trong vinh quang. Vì thế các tông đồ có sứ mạng loan báo cho muôn dân biết, chính Thiên Chúa đã chỉ định Đức Giêsu Kitô là vị sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết, như Thánh Phêrô tông đồ đã giảng dạy cho các tín hữu. Và đó cũng là xác tín của toàn thể giáo hội công giáo qua dòng thời gian. Người sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Điều này có nghĩa là triều đại của Chúa Kitô, tức là sự chiến thắng của sự sống và tình thương, đã bắt đầu manh nha với sự sống lại và lên trời của Chúa Kitô. Triều đại của Chúa sẽ được tiếp tục tiến triển và trở nên rõ ràng trước mắt mọi người vào ngày tận thế. Lúc đó, niềm hy vọng và mong chờ của chúng ta nơi sự sống vĩnh cửu và sự phục sinh của người chết cũng sẽ được mãn nguyện. Sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo khi trình bày về việc Chúa Giêsu sẽ trở lại trong vinh quang và ngày tận thế cũng nêu bật một giáo huấn của Kinh Thánh, theo đó dân Do Thái sẽ trở lại và tin nhận Chúa Kitô trước ngày Chúa trở lại vinh hiển. Sách giáo lý viết: sự tái lâm của Đấng Thiên Sai trong vinh quang cũng gắn liền với sự nhìn nhận của toàn thể Israel đối với Chúa Giêsu. Một phần của dân tộc này đã cứng lòng không tin nhận Chúa. Thánh Phêrô đã nói với người Do Thái ở Jerusalem sau khi Chúa Thánh Thần hiện xuống: anh chị em hãy thống hối và hoán cải, để tội lỗi của anh chị em được tẩy xóa, và như thế thời kỳ an ủi của Chúa sẽ đến với anh chị em. Và Ngài sẽ sai đến với anh chị em Đức Giêsu là Đấng Thiên Sai, Đức Kitô phải được tiếp nhận vào trời cao cho đến thời kỳ Thiên Chúa chấn hưng vạn vật, như Chúa đã nói từ thời xa xưa qua miệng các thánh tiên tri. Và Thánh Phaolô cũng dạy rằng, vậy nếu sự phủ nhận của người Do Thái đã đánh dấu sự hòa giải của thế giới, thì sự trở lại của người Do Thái sẽ là gì nếu không phải là sự người chết được sống lại? Roma đoạn 11 câu 15. Sự tham gia của toàn thể dân Do Thái vào ơn cứu độ của Chúa, tiếp theo sự tham gia của toàn thể dân ngoại, sẽ làm cho dân Thiên Chúa đạt đến sự sung mãn trong Chúa Kitô, trong đó Thiên Chúa sẽ là tất cả trong mọi sự.
Tín điều Chúa Kitô sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của giáo hội. Thực vậy, tin rằng vào ngày tận thế, khi lịch sử nhân loại chấm dứt, Thiên Chúa sẽ nhờ Chúa Giêsu Kitô mà xét xử trần gian. Điều này có nghĩa là vào cuối thời gian sẽ có sự phân biệt vĩnh viễn giữa thiện và ác. Thiện sẽ chiến thắng và ác sẽ bị lên án vĩnh viễn. Xác tín này cũng mang lại tầm quan trọng cho những quyết định của chúng ta trong hiện tại. Ngoài ra, ý tưởng về sự phán xét chung kết cũng là một điều an ủi cho các tín hữu Kitô. Nó chứng tỏ mọi người đều bình đẳng trong trách nhiệm cụ thể của họ trước mặt Thiên Chúa, đồng thời ý tưởng ấy cũng mang lại hy vọng cho những người đang phải chịu đựng bất công. Một ngày kia, công lý hoàn toàn sẽ được Thiên Chúa thực thi cho mọi người. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là mỗi tín hữu được phép quên đi bổn phận phải thực thi công bằng và tranh đấu cho công lý ngay trong hoàn cảnh hiện nay của cuộc sống. Trái lại, nó càng khơi dậy nơi lương tâm con người trách nhiệm đối với công lý. Niềm mong chờ Chúa Kitô trở lại vẫn được các tín hữu Kitô tiên khởi sống thực. Ví dụ như trong giáo đoàn Corinto thời Thánh Phaolô, các tín hữu vẫn có thói quen kêu lên bằng tiếng Arameo, tiếng nói của Chúa Giêsu: Maranatha, lạy Chúa, xin hãy đến. Theo sách Khải Huyền, đó là lời nguyện xin Thánh Linh không ngừng ra tay hoạt động trong giáo hội và trong tâm hồn các tín hữu Kitô. Viễn tượng này có ảnh hưởng sâu đậm tới cái nhìn của các tín hữu về ba chiều kích của cuộc sống. Trước hết, thay vì nhìn về quá khứ với niềm nhung nhớ như những người lớn tuổi thường hồi tưởng về tuổi thanh xuân của họ, các tín hữu Kitô tin chắc tuổi thanh xuân đích thực đang chờ đợi họ nơi đằng trước. Họ đang tiến bước về tuổi xuân vĩnh cửu. Tiếp đến, tư tưởng về trời cao cũng nêu bật tầm quan trọng của giây phút hiện tại, bởi vì mỗi hành động của chúng ta trong lúc này, mỗi đau khổ được chấp nhận trong tinh thần yêu thương đều có tác dụng chuẩn bị cho vinh quang vĩnh cửu của chúng ta sau này. sau cùng, xác tín chắc chắn Chúa Kitô sẽ trở lại có tác dụng giúp các tín hữu nhìn về tương lai với tinh thần tỉnh thức, sẵn sàng đón Chúa khi Ngài ngự đến, với lòng quảng đại ngày càng cư xử tốt đẹp hơn, và nhất là với niềm tin tưởng, tín thác mạnh mẽ hơn nữa nơi Chúa. Thực vậy, người Kitô hữu biết rằng Chúa có thể trong nháy mắt chuẩn bị chúng ta ra trình diện trước mặt Ngài nếu chúng ta khiêm tốn xin Ngài ơn ấy. Kính thưa quý vị thính giả, với bài hôm nay, chúng tôi chấm dứt loạt bài về Chúa Kitô. Lần tới, chúng tôi sẽ bước sang một chương mới nói về sứ mạng của Chúa Thánh Linh.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Beirut, trong những ngày này Hội đồng các Thượng phụ Giáo hội Công giáo Đông Phương ở Liban đang nhóm khóa họp thứ 44 dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Nasrallah Sfayer, giáo chủ Công giáo Maronit. Frankfurt, Đức Hồng Y Walter Kasper, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, phê bình giác thư của 228 nhà thần học tiếng Đức đòi bãi bỏ luật độc thân linh mục. Roma, từ ngày 7 đến 8 tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ thực hiện cuộc viếng thăm đầu tiên tại Italia trong năm nay, cụ thể là tại Aquileia và Venezia ở miền Đông Bắc Italia.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 7.395 kiloxit, tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 13.765 kiloxit, tức là 21m79 và 15.235 kiloxit, tức là 19m69. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.